Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 17: Tặng ta một ân tình. Tà Tinh vui mừng cất khối vàng vào túi. Tiền đã lấy được rồi, cũng không còn hứng thú tham gia thi thơ văn nữa. Nghĩ đến đây, liền kéo Vương Học Văn ra hỏi: Học Văn huynh, không biết là 10 người đứng đầu có phần thưởng gì nhỉ? Vương Học Văn nhìn Tà Tinh đáp: Tà huynh, không ngờ huynh lại thâm sâu như thế, có thể ngâm ra mấy bài thơ này, đúng là thiên tài, thiệt tài. Tà Tinh lại hỏi thêm: Ta muốn hỏi Văn huynh là 10 người đứng đầu có được thưởng gì không? Vương Học Văn mới nghe rõ được câu hỏi, liền trả lời: À, Tạ huynh yên tâm, với tài hoa của Tạ huynh chắc chắn sẽ lọt vào 10 người đứng đầu, sẽ có những món quà nhỏ của Tuyết Sao cô nương, thậm chí có thể hẹn hò cùng nàng cũng không chừng. Tạ Tinh liền hỏi tiếp: Đợi chút, huynh nói là 10 người đứng đầu chỉ muốn nói chuyện với Tuyết Sao cô nương thôi sao, không có thưởng vàng bạc gì hết hả? Vương Học Văn kinh ngạc hỏi: Không lẽ Tạ huynh không phải vì muốn tiếp cận với Tuyết Sao cô nương mà đến đây sao? Y lại càng không hiểu vì sao Tạ Tinh suốt ngày nhắc đến tiền bạc như thế. Tạ Tinh ngơ người ra, giờ cũng mới hiểu. 10 người đầu tiên chỉ có thể nói chuyện với Tuyết Sao, cậu đâu có rảnh để làm những việc như thế, liền nói: À, đương nhiên, nếu có thể nói chuyện với mỹ nữ thì cũng không tệ, nhưng mà... Nhìn cây quạt xếp trên tay Tạ Tinh, Vương Học Văn thấy mọi người xung quanh không chú ý, liền lén hỏi: Tạ huynh, cái quạt xếp này mua đâu thế? Có thể nói cho ta biết được không? Y thật không nghĩ là Tạ Tinh sẽ bán lại cho mình cái quạt xếp. Tạ Tinh than thở một câu: Cái quạt xếp này ta mua rất xa, tuy ta đã phải hao tổn khá nhiều tiền mua nó, nhưng hôm nay có thể xem hoa ngâm nguyệt với các tài tử, muốn bán lại ra gốc cho người có duyên. Ta cũng đang nghĩ không biết ai sẽ là người có duyên này. Vương Học Văn nghe Tạ Tinh nói, lập tức vui vẻ và hy vọng Tạ Tinh sẽ nhỏ tiếng một chút. Không ngờ Tạ Tinh càng nói lại càng lớn. Vừa nghe Tạ Tinh muốn bán loại quạt xếp, lập tức có một nhóm người đến cười hỏi, tỏ ý muốn mua lại cây quạt này. Tạ huynh, tiểu đệ không biết huynh mua cây quạt xếp này ở đâu, bao nhiêu tiền, nhưng ở đây để có 5 lượng vàng. Một tiếng nhỏ vang lên, Vương Học Văn đã bị những người đẩy đến phía sau. Tạ Tinh nghe được có 5 kim tệ, liền mừng rỡ, nghĩ hôm nay vận khí quá tốt, biết thế thì ta đã bán từ lâu rồi, cần gì phải tốn thời gian ngâm thơ. Vương Học Văn tuy bị đẩy về phía sau nhưng không can tâm, liền chen lên, nhưng lại phát hiện ra mình không mang đủ tiền nên liền lùi ra. Tạ huynh, ở đây ta có 10 lượng vàng. Một giọng khác lại vang lên. Tạ Tinh liền mừng rỡ, định đồng ý bán. Đột nhiên có một túi tiền đưa vào tay. Tạ huynh, tiểu đệ có 16 ngân tệ, muốn mua lại cây quạt xếp của huynh. Tạ Tinh nhìn, người này là Thái Sĩ Trương. Đối với y, Tạ Tinh cũng có chút ấn tượng không tồi và quyết định bán cho y. Nhanh chóng cất lấy túi tiền. Tiền bạc gì chứ, Thái huynh cứ lấy đi, xem ra ta với Thái huynh có duyên. Tuy ta mua cây quạt xếp này giá 20 lượng vàng, nhưng vài lượng vàng sao có thể so sánh với tình nghĩa của Thái huynh. Chính là tiểu nhân mực khách xăm thiên thủ, bất kịp Sĩ Trương đưa ta tỉnh A cầm lấy. Nghe xong hai câu thơ, Thái Sĩ Trương suy ngẫm nhiều lần rồi trở nên kích động. Vốn hắn nghĩ tiền mình đưa đã đủ nhiều, không ngờ lại thiếu 4 lượng vàng. Cho rằng quạt xếp này sẽ không rẻ như vậy, thế mà Tạ công tử còn tặng một câu thơ cho y. Thế nên y liền nói sẽ đi lấy thêm 5 lượng vàng đưa cho Tạ Tinh. Vậy sao mà được, không thể để Tạ huynh chịu lỗ như thế. Tạ huynh đã đi từ nơi xa mà mua về. Tạ Tinh nhìn cười không được, liền cất tiền vào. Nếu đã như vậy thì ta cũng rất vui lòng nhận. Chúng ta tiếp tục ngâm thơ nha. Ây da, Tiểu Cầu, hồi sáng để mua cho ta ăn cái gì mà giờ bụng ta khó chịu quá vậy? Các vị, ta ra ngoài một chút. Tà Tinh nói xong kéo Đinh Cầu đi ra ngoài. Chỉ còn lại một đám người đang nhìn chăm chú vào cây quạt giấy. Đông Phong xạ hóa Hoa Thiên Thủ, Căn Thúy Lạc, Tinh Nhu Vũ, Bảo Mã Diêu Cơ Hương Man Lộ, Phụng Tiêu Thanh Động, Ngọc Hổ Quang Chuyển, Nhất Dạ Ngư Long Vũ, Nga Nhi Tuyết Liễu Hoàng Kim Lâu, Tiếu Thôn Ngâm Ngâm Ám Hương Thoái, Trung Lý Trầm Ta Thiên Bách Lộ, Yên Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Tước Tại, Đăng Hòa Nam San Độ. Hảo thơ văn, đây không phải là thể chữ thường, tuy không cần xứng nhưng lại mang cho người ta cảm giác mãnh liệt. Không biết là ai viết, nhưng người này đều đã bị bài thơ Thanh Ngọc Án làm cho kinh ngạc, dư luận liên miên. Sĩ Trương Huynh, để muốn mua lại cây quạt với giá 30 lượng vàng, không biết Sĩ Trương Huynh có đồng ý bán không? Một thanh niên đến hỏi, mắt không rời khỏi cây quạt. Vậy sao được, đây là một chút tình cảm của Tạ công tử, sao ta lại có thể bán cho huynh được? Đây là bất kính với Tạ công tử. Hắn không chậm chế mà từ chối. Thái công tử, một giọng nữ vang lên. A, Tiêu Sao cô nương. Tiếng hô vang lên không ngừng. Không ngờ ở đây có thể gặp được Tuyết Sao cô nương, liền chen lên chào hỏi. Tuyết Sao liền tạ lễ. Không ai có cảm giác bị xem thường trước mặt cô. Thái công tử, không biết Tạ công tử ở nơi nào? Ta thấy Tạ công tử lúc đi có chút gấp gáp. Tuyết Sao không nghe rõ câu nói cuối cùng của Tạ Tinh, thấy cuộc thi sắp bắt đầu nên chủ động lại hỏi. À, Thái sĩ trường không biết trả lời thế nào. Tạ huynh nói sáng sớm ăn nhiều nên muốn đi ra ngoài một chút. Tuyết Sao đỏ mặt, trong lòng trách Tạ Tinh đúng là một người không biết lễ nghĩa, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười nói. Đây là chiếc quạt giấy của Tạ công tử sao? Có thể cho ta xem thử không? À, Tuyết Sao cô nương đương nhiên có thể chứ, tặng luôn cho Tuyết Sao cô nương cũng không sao. Thái Sĩ Văn đưa quạt giấy cho Tuyết Sao. Tuyết Sao cười vui vẻ nhận lấy quạt giấy, nói với Thái Sĩ Trường. Vậy thì đa tạ Thái công tử, ta chỉ muốn xem thử thôi, không ngờ Thái công tử lại tặng cho ta. Vậy Tuyết Sao xin đa tạ. Sau cuộc thi, dù Thái công tử có phải là 10 người dẫn đầu hay không, thì cũng xin mời Thái công tử cùng ta làm đạo thơ văn. Đột nhiên, một vị cô nương phía sau Thái Sĩ Trương nói. Ta hiểu rồi. Muội nói gì? Một công tử lại hỏi. Vị cô nương nói, muội hiểu 4 chữ trên cây quạt có ý nghĩa là gì rồi. Tập 1, chương 18, rời khỏi. Tuyết Sao lẩm bẩm đọc đi đọc lại nhiều lần mấy câu thơ. Tuyết Sao, tỷ. Tuyên Tuyên kéo Tuyết Sao lại. Lúc này, Tạ Tinh dẫn theo Đinh Cầu đi mua đồ ăn, ngay cả y phục cũng không kịp mua, thì lập tức ngồi xe rời khỏi Thiết Châu Thành. Tạ Tinh không chọn thành thị xa, mà lại chọn một thành thị gần đó, Vạn Hòa Thành. Sau 2 tiếng, hai người đến Vạn Hòa Thành. Tạ Tinh kéo Đinh Cầu lên một xe ngựa khác, rồi mới chạy đến một thành thị khác. Tòa thành ấy tên là Tây Mãn Thành, đã thuộc địa phận của Hoành Nguyệt Quốc, nơi không có chiến tranh nên có thể tùy ý đi lại. Với lại hai nước Chiết Vân Quốc và Hoành Nguyệt Quốc không có khai chiến, nên hai người không cần lo lắng vấn đề thân phận. Bây giờ Tạ Tinh đã có tiền, kéo Đinh Cầu cho một chiếc xe ngựa, tốn mất 1 lượng vàng nhưng có được chỗ ngủ nên Tạ Tinh cũng rất hài lòng. Từ Vạn Hòa Thành của Chiết Vân Quốc đến Tân Mãn Thành của Hoành Nguyệt Quốc mất 5 ngày. Tạ Tinh và Đinh Cầu giờ đã có tiền nên cũng không gấp, chỉ xem như đi du lịch mà thôi. Vì xe không hề ngừng lại nên hai người không có thời gian đi mua y phục, vẫn còn mặc bộ đồ cao bồi. Rạng sáng ngày thứ 5, trời còn chưa sáng, xe ngựa đã đến một thị trấn nhỏ tên là Thái Giang. Tạ Tinh và Đinh Cầu tuy phải đi mất mấy ngày đường nhưng ăn ngủ đầy đủ nên sắc mặt rất tốt. Ở thị trấn nhỏ, ngừng lại khoảng 2 giờ đồng hồ, định đi ra ăn uống và mua y phục mới. Hai người gọi mấy món ăn, Tạ Tinh hỏi người đánh xe ngựa xem còn bao lâu mới tới nơi. Khi Tạ Tinh đi ra ngoài dịch trạm, người thấy mùi máu tanh, tuy là rất nhẹ, nhưng với kinh nghiệm của Tạ Tinh, cậu khẳng định có một vụ án mạng đã xảy ra gần đây. Bản thân cậu không muốn nhiều chuyện, hơn nữa với thân hình bây giờ cũng không làm gì được. Tạ Tinh liền đi vào dịch trạm, và lúc này một bóng đen từ phía tường lao ra, muốn chạy qua chuồng ngựa đối diện dịch trạm. Hình như là người này bị thương, đi được mấy bước thì gục xuống đất. Tạ Tinh đã hiểu mùi máu tanh từ đâu bay đến. Tạ Tinh không muốn dính vào chuyện rắc rối nên quay đầu đi. Rồi có một bóng đen bay xa, nhắm vào người gục xuống đất, cầm kiếm đâm tới. Vào lúc này, cảm giác bất an truyền đến. Đây là trực giác trên chiến trường có được. Không hề suy nghĩ, Tạ Tinh liền nằm thụp xuống đất. Ngay lúc đó, có một cây kiếm bay đến. Nếu như Tạ Tinh không nằm xuống thì đã thiệt mạng rồi. Tạ Tinh nóng giận, cậu đã không muốn gặp rắc rối mà người này vẫn kiếm chuyện với cậu. Dù bây giờ cậu không có năng lực để tự bảo vệ mình, nhưng cũng không thể nhịn được. Người này tự nhiên lại muốn giết mình, cậu nhất định sẽ phải phản công. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu rút đầu thương bị bẻ gãy, phóng đi. Tuy bây giờ cơ thể bị giới hạn, nhưng mà độ chính xác vẫn rất cao. Người kia nhanh chóng bị Tạ Tinh đánh trúng. Người này không ngờ chỉ là một du khách bình thường lại có thể phát ra đợt công kích đâm vào cổ họng mình. Đột nhiên cảm thấy hối hận, y không nên đi kiếm chuyện với người không liên quan này à. Nhưng y không can tâm, cầm kiếm đâm Tạ Tinh, muốn cùng Tạ Tinh đồng quy vu tận. Tạ Tinh hoàn toàn không đủ sức để né tránh đòn công kích này, nhưng mới đâm được một nửa, chỉ còn cách ngực Tạ Tinh khoảng một ít thì đối phương đã nằm cục xuống. Tạ Tinh vui mừng thoát chết, lau mồ hôi, đứng lên đỡ người vừa nãy bị đâm một nhát kiếm nhưng vẫn chưa chết đứng dậy. Lúc đỡ người này lên thì Tạ Tinh phát hiện đó là một cô nương. Tuy đã bịt mặt nhưng qua trọng lượng cơ thể và thân hình mềm mại vẫn có thể xác định được. Không kịp suy nghĩ những chuyện khác, Tạ Tinh xỉu cô ta qua một bên, xử lý vết thương trên bụng. Vết thương rất sâu và có độc. Tạ Tinh không có thời gian quan tâm đến cái áo yếm màu đỏ của cô gái. Hắn chỉ nghĩ xem đây là loại độc gì. Không biết có phải do áo bị cởi ra, do thời qua làm mát mát làn da, khiến cô ta tỉnh lại hay không. Thấy áo mình bị cởi, phản ứng đầu tiên là chụp lấy thanh kiếm, chỉ thẳng vào Tạ Tinh. Tạ Tinh gấp gáp nói: "Cô đừng có động thủ, ta chỉ muốn xem qua thương tích của cô, không có ý gì khác." Vì cô nương nọ thấy áo mình chỉ bị kéo một ít, đủ để vết thương lộ ra ngoài, thì biết Tạ Tinh không nói dối, liền cảm thấy xấu hổ, thu lại kiếm. Thanh kiếm liền biến mất. Tạ Tinh rất khó hiểu, cô đã cất cây kiếm vào đâu, không lẽ là ảo thuật ư? Cô nương nọ lấy ra hai bình thuốc, một bình để uống và một bình để bôi lên vết thương. Chiếc khăn mặt bị nới lỏng, lộ ra một phần khuôn mặt. Tuy chỉ là một phần, nhưng Tạ Tinh dám khẳng định vì cô nương này là một mỹ nhân. Chỉ có điều da có vẻ tái nhợt do bị thương. Vì cô bị thương không nhẹ nên không thể tự mình bôi thuốc. Cô nhìn vào Tạ Tinh có chút phẫn nộ. Cậu thấy thế liền nói: Ta giúp cô bôi thuốc, nhưng ta nói trước, ta chỉ giúp đỡ chứ không có ý sàm sỡ cô. Nếu không đồng ý thì nói, chứ đừng có dùng kiếm chỉ vào ta nhé. Bây giờ cậu ốm yếu không thể chống lại một vị cô nương có võ như thế này. Thấy cô không phản đối, Tạ Tinh đón lấy bình thuốc trên tay cô ta, bôi thuốc lên vết thương ở bụng.